Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 114. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 8 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem tiếp đoạn khai thị cuối cùng của Thiền sư Trung Phong là hai câu cuối cùng này: trực chứng A Bệ Bạc Trí, viên mãn vô thượng Bồ Đề. Chúng ta phải đặc biệt coi trọng hai câu này, bởi vì hai câu này rất hy hữu. Tất cả chư Phật Như Lai đều tán thán, đều tôn kính A Di Đà Phật. Thật tại mà nói, chính vì hai câu này rất hy hữu, hai câu này là điểm đặc sắc của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong cõi nước của mười phương chư Phật đều không có, chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có. Chính bởi vì sự thật này, cho nên khiến cho chúng tôi mới nghĩ đến Ngài Văn Thù và Phổ Hiền trong Hoa Tạng thế giới vì sao muốn cầu sanh tịnh độ. Xưa kia tôi đọc Kinh Hoa Nghiêm đã nghĩ vấn đề này rất lâu. Ngài Văn Thù và Phổ Hiền là tay trái tay mặt của Tỳ Lô Giá Na Phật trong Hoa Tạng thế giới. Là những bậc đại sĩ phụ tá của Pháp Thân Như Lai. Hai ngài không phải là hạng Bồ Tát tầm thường. Vì sao Ngài Văn Thù và Phổ Hiền muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới? Sau đó tôi mới nghĩ đến Phật tại trong kinh thường nói, tu hành chứng quả phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Phật nói lời này rất nhiều lần. Phật nói lời này không phải là tỷ dụ, mà là sự thật. Tu hành ba đại A Tăng kỳ kiếp bắt đầu tính từ lúc nào? Bắt đầu tính từ chứng được sơ trụ trong viên giáo. Hay nói cách khác, thời gian đã tu hành trước khi chứng được sơ trụ trong viên giáo thì không tính thời gian đó. Cũng như chúng ta từ khi mới phát tâm tu hành, tu đến địa vị Bồ Tát Pháp Giới và Phật Pháp Giới trong Thập Pháp Giới, nếu tính chung lại thì Phật nói phải mất vô lượng kiếp, không phải là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Lời Phật nói chúng ta phải tin. Tại vì sao? Như nay mỗi vị đồng tu học Phật chúng ta, khi nghe đến danh hiệu của Phật thì quý vị biết chắp tay, nhìn thấy tượng Phật thì quý vị biết lễ lại. Có được thiện căn như vậy không phải là ngẫu nhiên, là do tu tập. Nhiều đời nhiều kiếp, chủng tử chứa trong A Lại Gia Thức, nay khởi hiện hành thì quý vị mới có thái độ một cách chí thành như vậy. Tuy có thiện căn như vậy nhưng không thành tựu, khiến cho chúng tôi nghĩ đến trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn thuật lại chuyện của vương tử A Xà. Và 500 vị đại trưởng giả, lúc đó Đức Thế Tôn đang giảng kinh Vô Lượng Thọ, họ cũng ngồi nghe. Sau khi nghe xong vô cùng hoan hỷ, họ liền cúng Phật, trong tâm phát nguyện hy vọng tương lai tự mình thành Phật cũng giống như A Di Đà Phật vậy. Nhưng họ không có phát tâm cầu vãng sanh tịnh độ, tức là họ không có ý niệm cầu vãng sanh cực lạc thế giới thân cận A Di Đà Phật. Họ Phật nói với đại chúng rằng trong đời quá khứ, vương tử A Xà và 500 vị đại trưởng giả này đã từng cúng dường 400 ức Phật. Không nói nhiều, một vị Phật thôi phải mất thời gian ba đại A Tăng kỳ kiếp, huống chi là 400 ức Phật. Tu hành thời gian dài lâu như vậy, khi họ nghe đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tâm chỉ cưỡng ngưỡng mộ nhưng không phát tâm cầu nguyện vãng sanh. Ngày nay chúng ta nghe đến Tây Phương Cực Lạc thế giới phát tâm muốn cầu sanh tịnh độ. Quý vị nghĩ xem, công đức đó nhất định là vượt hơn vương tử A Xà. Vương tử A Xà đã từng cúng dường 400 ức Phật, còn quý vị có lẽ đã từng cúng dường từ 400 ức trở lên, hoặc 500, 600, 700, 800 ức Phật, nên tâm của quý vị mới khởi sanh thiện căn thiện niệm như vậy. Tôi muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì vậy lời Phật nói là chân thật. Chúng ta đã từng tu pháp môn này vô lượng kiếp, đừng nghĩ rằng ngày nay chúng ta là mới học Phật. Không phải đâu, mà là đời đời kiếp kiếp trong quá khứ vô lượng kiếp đã tu tịnh độ. Vì sao không được vãng sanh? Vì không hội đủ nhân duyên, phiền não tập khí chưa hết, vẫn còn tham luyến hồng trần. Tôi giảng như vậy chắc quý vị cũng hiểu rõ. Tại vì sao? Vì đây là trạng huống sự thật. Quý vị đối với tất cả nhân sự vật trong thế gian này, quý vị có tham luyến hay không? Có buông bỏ được hay không? Chính bởi vì cái duyên cớ này, cho nên đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đã tu tịnh độ không được vãng sanh. Nếu trong đời này mà vẫn còn tham luyến, vẫn không chịu buông bỏ, thì vẫn không được vãng sanh, lại phải đợi nhân duyên lần khác. Nhân duyên lần khác cũng không biết đến đời nào kiếp nào. Tại vì sao? Về tương lai đời sau, quý vị có chắc chắn được lại thân người hay không? Dù quý vị được lại thân người, có bảo đảm mình được sanh vào chỗ có Phật pháp hay không? có cơ hội nghe pháp tiếp tục tu hành hay không? Rất khó, không phải là chuyện dễ. Cho nên nghĩ đến chỗ này khiến chúng tôi liên tưởng đến bắt đầu địa vị sơ trụ Bồ Tát của Viên giáo. Tu hành phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp mới có thể thành Phật. Phật nói cho chúng ta biết, A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, họ phải tu viên mãn tam hiền vị. Tam hiền là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Trong A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, họ phải tu viên mãn 30 ngôi vị đó. Trong A Tăng kỳ kiếp thứ hai, phải tu viên mãn 7 ngôi vị, từ sơ địa đến thất địa. A Tăng kỳ kiếp thứ ba, phải tu viên mãn 3 ngôi vị, tức bát địa, cửu địa, thập địa. Càng lên cao thì càng khó tu, tiến triển rất chậm. Từ chỗ này chúng ta có thể nghĩ ra, tuy Phật không có nói, chúng ta có thể tưởng tượng được bậc đẳng giác Bồ Tát nếu muốn chứng đắc Phật quả cứu cánh viên mãn Bồ Đề, họ phải mất bao nhiêu thời gian. Nếu tính theo vừa rồi đã nói, A Tăng kỳ kiếp thứ nhất tu mãn 30 ngôi vị, A Tăng kỳ kiếp thứ hai tu mãn 7 ngôi vị, A Tăng kỳ kiếp thứ ba tu mãn 3 ngôi vị, thì bậc đẳng giác Bồ Tát nhất ít nhất phải tu một A Tăng kỳ kiếp, họ mới có thể chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Tức là ở chỗ này nói viên mãn vô thượng Bồ Đề. Cho nên Ngài Văn Thù và Phổ Hiền là bậc đẳng giác Bồ Tát, họ muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không mất thời gian dài như vậy. Về đến Cực Lạc thế giới thì họ chứng được Phật quả. Lẽ nào mà không đi? Không những tự mình đi mà còn giới thiệu cái hay và sự lợi ích đó cho hết thảy 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Các ông có muốn đi hay không? Muốn đi thì chúng ta cùng nhau đi. Họ khuyên nhủ 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ thấy điều cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là một quan cảnh như thế nào? Thật là quá vĩ đại, thật là không thể nghĩ bàn. Tôi từ chỗ này chú tâm mà quan sát Ngài Văn Thù và Phổ Hiền vì sao muốn cầu sanh về cõi Cực Lạc, là vì muốn rút ngắn thời gian. Tu hành trong Hoa Tạng thế giới phải mất một A Tăng kỳ kiếp, còn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới mất mấy ngày thì chứng được Phật quả. Chúng ta là hạng phàm phu, nếu y theo những pháp môn thông thường mà tu thì quả thật phải tu vô lượng kiếp quý vị mới có thể thật sự đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, mới ra khỏi lục đạo, siêu việt thập pháp giới, sanh về Hoa Tạng thế giới, chứng được sơ trụ Bồ Tát trong Viên giáo. Từ địa vị sơ trụ bắt đầu tu ba đại A Tăng kỳ kiếp mới đạt đến thập địa, tức pháp vân địa. Phải tu hết thời gian ba đại A Tăng kỳ kiếp thì quý vị chứng được đẳng giác. Quý vị hãy nghĩ xem, ít nhất phải tu một A Tăng kỳ kiếp thì mới chứng được đẳng giác. Quý vị nghĩ xem thời gian đó có dài không? Thật là quá dài, thật là không thể nghĩ bằng. Nay quý vị gặp được pháp môn niệm Phật này, pháp môn này là vô thượng pháp bảo. Trong tất cả pháp bảo không có pháp nào sánh bằng pháp này. Người phàm phu một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, thể vừa vãng sanh, thì chứng được địa vị quá cao, cao hơn Thanh Văn, cao hơn Duyên Giác. cao hơn tam hiền, đạt đến thất địa, thật là phi thường. Cho nên gọi pháp môn này là pháp khó tin, thật khó tin. Hễ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì bằng với thất địa Bồ Tát, tức là trực chứng A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí là thất địa, họ đã chứng được, chứng được một cách quá nhanh, cho nên ít có người tin pháp môn này. Hàng Thanh Văn không tin, Duyên Giác không tin, và chư Bồ Tát thông thường cũng không tin pháp môn này. Cho nên Phật tại trong kinh có nói, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột, các ngài mới là thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật. Chỉ có Phật cùng với chư Phật mới có thể thấu tột bậc đẳng giác Bồ Tát. Nếu không nhờ Phật lực gia trì thì họ cũng không hiểu rõ. Chúng ta trong đời này, đương nhiên trong quá khứ không chỉ gặp được một lần, mà là gặp được cơ hội rất nhiều lần. Trong đời này lại gặp được cơ hội thiện căn phước đức hiện tiền, trong đời này lại gặp được cơ hội, phải nắm lấy, quyết định không bỏ qua. Nắm lấy như thế nào? Nghĩa là buông bỏ tất cả thân tâm thế giới thì chúng ta mới được vãng sanh. Trong đời quá khứ tu hành, bởi vì không chịu buông bỏ, tức là có một hai thứ không chịu buông bỏ, cho nên không được vãng sanh. Bây giờ hoàn toàn đã hiểu rõ, ngoài trừ việc này ra, tất cả những việc khác đều là chuyện nhỏ, không đáng kể, tùy duyên mà làm, không nên để trong tâm. Còn chuyện cầu vãng sanh nhất định phải để trong tâm. Trong 12 thờ niệm niệm tương ứng, không được trễ nải. Phải hạ định quyết tâm, trong đời này phải thành tựu. Có như vậy thì quý vị thật sự đã giác ngộ. Cho nên quý vị phải buông bỏ hết danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, tất cả nhân sự vật trong thế gian này, và buông bỏ hết tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Phải học theo như Đại sư Liên Trì, buông bỏ một cách sạch sẽ rốt ráo, tam tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, 84,000 hạnh nhường cho người khác hành, ta đều không cần. Chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, trực chứng A Di Việt Trí viên mãn vô thượng Bồ Đề. Tôi chỉ làm một điều này thôi. Quyết định không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Nhất tâm nhất ý niệm Phật, không nổi dậy vọng tưởng. Kế tiếp là dùng bài Di Đà Đại Tán để làm tổng kết cho hệ niệm pháp sự này. Sau khi sướng bài Đại Tán, kế đến là hồi hướng và tam quy y. Bài Di Đà Đại Tán này chúng ta cũng thường đọc, ý nghĩa của bài tán này cũng dễ hiểu, nhưng cũng phải giải thích đôi chút, sợ mọi người không hiểu đại ý của bài tán này, vì bên trong có ý nghĩa thâm diệu. Di Đà Phật Đại Nguyện Vương, từ bi hỷ xả năng lượng. Tôi tin rằng hai câu này không khó hiểu. Thế nhưng cảnh giới quá sâu rộng. A-di-đà Phật 48 nguyện độ chúng sanh, Ngài phổ độ tất cả chúng sanh trong hết thảy cõi nước, khắp pháp giới, hư không giới. Quả địa cầu của chúng ta thì quá nhỏ, chỉ là một chấm tí ti trong tất cả cõi nước. Câu từ bi hỷ xả năng lượng có nghĩa là lòng từ bi của Phật không có cách nào đo lường được, cũng tức là không có cách gì tưởng tượng thuyết minh được, thật là không thể nghĩ bàn. Mi gian thường phóng bạch hào quang, độ chúng sanh cực lạc bang. Ý của hai câu này là Phật phóng quang chưa từng có gián đoạn. Đức Thế Tôn tại trong Đại Kinh, Ngài giới thiệu cho chúng ta quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên. Đây là nói Phật từ nơi tướng long trắng giữa chặng mày phóng hào quang, hóa ra vô lượng vô biên chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát, rộng độ tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới không giới. Đây là đã thực hiện cầu tán thán ở phần trên, là từ bi hỷ xả năng lượng. Đây là nói rõ đại nguyện của A Di Đà Phật. Từ nơi sự tướng, quý vị nhìn thấy Ngài đã thực hiện được. A Di Đà Phật, Ngài ở trong vũ trụ này, phân thân, hóa thân, vô lượng, vô biên. Mục đích là độ chúng sanh về cực lạc. Sáu chữ này tức là tiếp dẫn chúng sanh. Tiếp dẫn những loại chúng sanh nào? Những chúng sanh căn cơ thành thục. Thế nào là căn cơ thành thục? Chúng sanh nào hội đủ tam tư lương, tính nguyện hạnh. Tâm là tâm Di Đà, nguyện là nguyện Di Đà, ngôn là ngôn Di Đà, hạnh là hạnh Di Đà, thì chúng sanh đó đới nghiệp vãng sanh. Phiền não tạp khí đoạn hay không cũng không sao, chỉ cần tâm nguyện ngôn hạnh tương ứng thì Phật đến hóa độ quý vị, thì đến tiếp dẫn quý vị về cõi cực lạc. Bát đức trì chung liên cửu phẩm, đây là chỗ sanh của người niệm Phật vãng sanh. Ở phần trước tôi đã trình bày cho quý vị rồi. Quý vị sanh trong hoa sen, trong hoa sen là chỗ ở của quý vị, là chỗ tu học của quý vị. Hoa sen rộng lớn không thể nghĩ bàn. Hoa sen cũng là pháp bảo, là hoàn cảnh tu học tốt nhất của quý vị. Nhờ có bổ nguyện quay thần của A Di Đà Phật gia trì, quý vị ở trong hoa sen tu hành, không cần trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp, không cần mất thời gian dài như vậy. Quý vị ở trong hoa sen tu hành đều có thể đoạn trừ hết những phiền não tạp khí từ vô thủy kiếp cho đến nay rất là nhanh chóng. Nhanh chóng đến mức độ nào quý vị hãy xem. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói, thì quý vị sẽ hiểu rõ. Ở trong hoa sen tu hành chậm nhất, tức thời gian dài nhất là 12 kiếp. Quý vị phải nhớ kỹ, 12 kiếp mà so với vô lượng kiếp, so với A Tăng Kỳ kiếp thì rất ngắn. Đây có nghĩa là thời gian dài nhất đối với người hạ hạ phẩm vãng sanh mà nói, tức họ vãng sanh hạ hạ phẩm vào thập phẩm thánh đồng cư độ. Trước kia tôi đã tính qua, cũng như chúng ta đây, không có tạo tội nghiệp rất nặng như vậy, khi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phải tu bao lâu mới có thể chứng được viên mãn vô thượng Bồ Đề, hoa nở thấy Phật phải mất thời gian khoảng chừng 4 kiếp, khoảng chừng 3 kiếp hoặc 4 kiếp thì thành Phật. Thật là nhanh chóng. Quý vị hãy nghĩ xem, Ngài Văn Thù và Phổ Hiền trong Hoa Tạng thế giới là bậc đẳng giác Bồ Tát. Nếu muốn chứng được viên mãn vô thượng Bồ Đề phải mất một A Tăng Kỳ kiếp. Còn như các ngài sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thật tại mà nói, không cần đến một kiếp. Thông thường mà nói là một kiếp, không cần thời gian dài như vậy. Các ngài tu hành ở cõi Cực Lạc chỉ mất vài ngày thì chứng được viên mãn vô thượng Bồ Đề. Đây là nói rõ vì sao chúng ta phải cầu vãng sanh về cõi Cực Lạc. Thất bảo diệu thọ thành hàng. Diệu thọ là chỗ quý vị du ngoạn vui chơi, cũng là chỗ tu hành của quý vị. Tiêu nghiệp thành tựu định huệ. Ngày nay chúng ta tu học trong giảng đường, còn người ta thì tu học nơi thất bảo diệu thọ thành hàng, tức là lúc học của họ rất là thoải mái, thông dong tự tại. Đây chính là ngày nay chúng ta gọi là nghệ thuật giáo học. Tây Phương Cực Lạc thế giới phát triển nghệ thuật giáo học cao siêu nhất, giống như là du ngoạn vui chơi, tu học trong du ngoạn vui chơi mà có thể đoạn phiền não, đoạn hết kiến tư phiền não, đoạn hết trần sa phiền não, cũng phá được vô minh, thì tự tánh trí huệ hiện tiền, đức năng hiện tiền, tướng hảo hiện tiền, không thể nghĩ bàn. Ở nơi đây cây báo thành hàng mà có thể tu hành chứng quả, thật là không thể nghĩ bàn. Kế tiếp hai câu này là tán thán Như Lai thánh hiệu nhược tuyên dương, tiếp dẫn vãng Tây Phương. Hai chữ Như Lai này là mười phương thế giới tất cả chư Phật Như Lai. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta, nếu xưng niệm thánh hiệu của Như Lai thì được tiếp dẫn. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng Tịnh Độ Tam Kinh và giới thiệu cho chúng ta Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ngài khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, tức xưng niệm thánh hiệu của Như Lai thì được vãng sanh, thì được tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Kế tiếp một câu, Di Đà thánh hiệu nhược xưng dương, tức là niệm A Di Đà Phật. Niệm Phật là chánh tu, là chuyên tu Tịnh Độ, được quả báo là đồng nguyện vãng Tây Phương. nghĩa là hết thảy tất cả người niệm Phật đồng nguyện vãng sanh Tây Phương. Ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Chúng ta ở cõi này niệm Phật, nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở chỗ khác cũng có một người đang niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người đó và ta là quan gia đối đầu. Ta nghe tiếng của người đó nói thì ta chán ghét, nhìn thấy người đó thì ta cảm thấy khó chịu. Phải làm sao đây? Nếu sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, có nên gặp mặt hay không? Không lẽ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn còn cãi lộn với nhau, vẫn còn đánh nhau hay sao? Nếu như vậy thì không thể đi vãng sanh. Biết bao nhiêu người niệm Phật, có biết bao nhiêu người niệm Phật chỉ vì nguyên nhân này nên đã bỏ lỡ cơ hội vãng sanh trong đời này. Cho nên ở chỗ này tôi đặc biệt nêu ra, quý vị không thể không lưu ý. Người ta đối xử với mình như thế nào, điều này không quan trọng. Vấn đề là mình đối xử với người khác. Cho nên nhất định phải hóa giải hết thảy tất cả quan kết trong nội tâm của mình. Niệm một câu A Di Đà Phật này thì có thể hóa giải được tất cả quan kết, không còn quan gia đối đầu nữa thì quý vị mới có thể vãng sanh về Tây Phương. Tâm người nào có đối lập thì vẫn còn cảm thấy không yên ổn. Khi họ nhìn thấy người khác sẽ cảm thấy trái tai gai mắt, thì quý vị biết người đó niệm Phật không thể vãng sanh. Nhất định phải học khi thấy bất cứ người nào cũng phải hoan hỷ. Người này hủy báng ta, ta cũng hoan hỷ, ta tuyệt đối không hủy báng họ. Người kia làm nhục ta, người đó hãm hại ta, ta cũng hoan hỷ. Họ thay ta tiêu nghiệp chướng, tuyệt đối không có oán hận chút nào, tuyệt đối không có ý niệm phải trả thù, thì ta mới có thể thừa nguyện vãng sanh Tây Phương. Nếu ta vẫn còn chán ghét họ thì ý niệm này không tương ứng với bổn nguyện của A Di Đà Phật, tức là tâm nguyện ngôn hạnh của quý vị không tương ứng với A Di Đà Phật thì không thể vãng sanh. Cho nên công phu phải đạt đến nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Nguyện vương của A Di Đà Phật là từ bi hỷ xả, chúng ta có hay không? Có được vãng sanh hay không, then chốt là ở tại chỗ này. Bà Di Đà Đại Tán này là dạy cho quý vị cách hóa giải hết thảy tất cả mối quan kết trong tâm của mình. Được thông suốt, không trở ngại vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứng vô thượng Bồ Đề. Kế tiếp là bài kệ hồi hướng: hệ niệm công đức thù thắng hạnh. Hai chữ hệ niệm này là chỉ ngày hôm nay làm pháp sự tam thời hệ niệm, tứ chúng đồng tu cùng nhau tu tập công đức thù thắng vô cùng, vô biên thắng phước giai hồi hướng. Hôm nay chúng ta đã tu được công đức và phước đức, thảy đều hồi hướng. Hồi hướng cho ai? Hồi hướng cho tất cả chúng sanh khổ nạn khắp pháp giới hư không giới, đặc biệt là những chúng sanh khổ nạn trong tam đồ lục đạo. Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh. Hai chữ trầm nịch này là chỉ những chúng sanh trong tam đồ. Cảnh ngộ của họ vô cùng thống khổ. Hy vọng họ nhờ vào công đức và phước đức này đều có thể biết giác ngộ. Cùng với chúng ta lễ bái chư Phật, cùng nhau phát nguyện, cùng nhau sám hối, cùng nhau cầu sanh tịnh độ, tóc vãng vô lượng quang Phật sát. Phải nhanh chóng, không nên do dự, không thể chần chừ. Chúng ta nhất tâm nhất ý cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hết một đời này, khi ta còn sống, chỉ có một mục tiêu, một phương hướng, chính là cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Kế tiếp ba câu sau là cầu chư Phật Pháp Tăng ấn chứng cho chúng ta, và cầu Phật gia trì thập phương tam thế nhất thiết Phật, nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Thập phương tam thế nhất thiết Phật là Phật Bảo, nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát là Tăng Bảo, Ma Bát Nhã Ba La Mật là Pháp Bảo. Ba câu này là Tam Bảo, cũng là cầu nguyện Tam Bảo làm chứng minh cho chúng ta. Chúng ta đã phát nguyện, chúng ta chân thành hồi hướng, tâm chúng ta thành thật không giả dối, cầu nguyện Tam Bảo làm chứng minh cho chúng ta. Sau cùng là Tam Quy Y, làm pháp sự tam thời hệ niệm đến đây thì hoàn toàn đã viên mãn. Quý vị hãy xem phần kinh văn Tam Quy Y, đúng ra là Tam Tự Quy. Chúng ta mỗi ngày cũng đọc, đây là quy y tự tánh. Tự quy y Phật, tức là quy y tự tánh Phật. Đưa nguyện chúng sanh, tức nguyện cho chúng sanh trong bản văn hệ niệm pháp sự này của Thiền sư Trung Phong là Thiệu Long Phật Chủng. Còn bản văn Tam Quy Y của chúng ta hiện nay thường đọc là Thể Giải Đại Đạo. Thế nhưng ngày nay, trong thời đại này, Thiệu Long Phật Chủng thì quan trọng hơn, tức có nghĩa là tiếp nối huệ mạng của Phật. Phật Pháp hiện nay đích thật là đang trong tình trạng mất còn rất nguy cấp. Nếu không có người tiếp nối thì Phật Pháp sẽ bị gián đoạn. Câu Thể Giải Đại Đạo này có ai làm được hay không? Còn Thiệu Long Phật Chủng thì có thể kích thích lòng nhân từ của những bậc chí sĩ khẩn thiết mong mỏi họ có thể phát đại tâm, có thể tiếp nối huệ mạng của Phật, có thể hy sinh bản thân của mình. Như Ngài A Nan tại trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói: tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Thật sự muốn báo Phật ân, muốn thiệu long Phật chủng, muốn tục Phật huệ mạng, thì quý vị nhất định phải tuân theo lời di huấn của Đại sư Ấn Quang, đó là đôn lung tận phận, nhàn tà tôn thanh, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thì quý vị mới có thể thực hiện được. Câu kế tiếp: phát vô thượng tâm, nghĩa là phát tâm cầu vô thượng đạo. Cho nên tôi cảm thấy ý nghĩa sâu xa trong câu Thiệu Long Phật Chủng của Thiền sư Trung Phong. Từ trong câu này của Ngài thì chúng ta có thể lãnh hội được sự dụng tâm của Tổ sư Đại Đức. Hy vọng người đời sau có thể phát tâm tục Phật huệ mạng, Thiệu Long Phật Chủng. Hôm nay chúng ta làm pháp sự này, nếu vẫn là y theo bản nguyên văn làm thì tốt hơn, không cần phải sửa đổi. Tôi đọc câu Thiệu Long Phật Chủng thì cảm thấy rất xúc động. Câu thể giải đại đạo cũng hay lắm, nhưng có ai làm được hay không? Câu thể giải đại đạo là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây là một hy vọng, không nhất định có thể đạt đến cảnh giới này. Còn Thiệu Long Phật Chủng, chỉ cần quý vị thật sự phát tâm, hết lòng nỗ lực thực hiện, thì sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm và tất cả Bồ Tát gia trì. Chỉ cần quý vị thật sự chịu phát tâm, thì quý vị có thể chấn hưng Phật Pháp. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật và năm vị tỳ kheo làm nên sự nghiệp. Chúng tôi giảng kinh thuyết pháp bao nhiêu năm nay, cũng thường nói thật sự mà có năm người phát tâm Thiệu Long Phật Chủng thì cũng có thể chấn hưng Phật giáo. Nhưng điều kiện thấp nhất, như tôi thường nói, quý vị phải buông bỏ tự tư tự lợi, phải buông bỏ danh văn lợi dưỡng, quyết định không cầu danh văn lợi dưỡng, phải buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, phải buông bỏ tham sân si mạng, thì quý vị mới có tư cách gánh vác sứ mạng Thiệu Long Phật Chủng, thì quý vị sẽ được tam bảo gia trì, thì sẽ được tam bảo gia trì. Sẽ được Thiên Long Bát Bộ thiện thần ủng hộ. Điều thứ hai là tự quy y Pháp. Đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Đây là quy y tự tánh Pháp Bảo. Tự tánh Pháp Bảo ở chỗ nào? Kinh Tạng là tự tánh pháp bảo. Chư Phật Như Lai đã chứng được, bởi vì tự tánh của chư Phật Như Lai và tự tánh của chúng ta và tự tánh của tất cả chúng sanh đều cùng một tự tánh. Chẳng lẽ không nghe Phật tại trong kinh thường nói: thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân. Có nghĩa là mười phương ba đời Phật, trong ba đời có vị Lai Phật, hết thảy tất cả chúng sanh đều là vị Lai Phật. Ba đời tức là quá khứ, hiện tại, vị lai. Mọi người chúng ta đều là vị Lai Phật, cùng chung một pháp thân, nhất tâm tức là cùng một tự tánh, nhất trí huệ. Nhất trí huệ tức là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, là trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh của chúng ta. Lực vô úy dịch nhiên, nghĩa là thập lực và tứ vô úy thấy điều là như vậy. Cho nên Kinh Tạng triển khai ra là gì? Là pháp bảo vốn có trong tự tánh của chúng ta. Giới định trí huệ vốn có của tự tánh ở trong Kinh Tạng. Không phải học của người khác, không phải bị người khác xỏ mũi kéo đi, mà là quy về với tự tánh. Nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Ngày nào chúng ta minh tâm kiến tánh, quý vị lật quyển kinh ra thì sẽ hoàn toàn hiểu rõ. Vì sao đã hiểu rõ? Vì quyển kinh là tự tánh của quý vị. Lật quyển kinh ra, đó là trí huệ bát nhã trong tự tánh của quý vị. Tam học giới định huệ đều trong tự tánh mà ra. Nếu chưa kiến tánh thì hãy tham học với người đã kiến tánh, chúng ta cố gắng theo họ tu học. Tu học chỉ trong một giai đoạn, không phải lâu dài. Hy vọng chúng ta sau khi tu học xong giai đoạn này thì chúng ta có thể thực hiện được tam bảo tam học trong tự tánh của mình. Tức có nghĩa là chúng ta phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, nhập cảnh giới Phật. Kế tiếp một câu sau cùng: tự quy y tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Đây là quy y tự tánh tăng bảo. Tự tánh tăng bảo là gì? Là lục hòa tính, là thanh tịnh pháp thân. Lục căn thanh tịnh không nhiễm bụi trần là tự tánh tăng bảo. Lấy lục hòa kính cư xử với tất cả đại chúng gọi là tự tánh tăng bảo. Thật tại mà nói, điều này là nói rõ con người cũng là một động vật trong xã hội, không thể lìa khỏi đại chúng mà tự sống riêng một mình. Không thể được. Nhất định phải sống chung, cùng sinh hoạt với đại chúng. Chúng ta cư xử với mọi người phải làm thế nào có thể hòa mục. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chỉ dạy cho chúng ta phải biết hòa bình, cư xử hòa mục với nhau là quả. Làm thế nào cư xử hòa mục? Phải đối đãi hòa bình, phải đối đãi bình đẳng. Nếu không bình đẳng thì lý tưởng hòa mục chắc chắn không thể thực hiện được. Trong thế giới ngày nay, từ khi có lịch sử đến nay, chưa bao giờ động loạn nhiễm ô như bây giờ. Do nguyên nhân gì? Vì không bình đẳng. Gia đình bất hòa, người một nhà không bình đẳng. Vợ chồng bất hòa, vợ chồng không bình đẳng. Công ty hãng hiệu của quý vị bất hòa, ông chủ và công nhân viên không bình đẳng. Cho nên quốc gia này và quốc gia kia bất hòa, tôn giáo này và tôn giáo kia bất hòa, dân tộc này và dân tộc kia bất hòa. Do nguyên nhân gì? Vì không biết đối đãi bình đẳng, không biết lục hòa kính. Lục hòa kính là bình đẳng. Sự thực hiện của đối đãi bình đẳng chính là lục hòa kính. Mọi người đều biết tu lục hòa kính thì thế giới xã hội này chắc chắn được an định và hòa bình. Bỉ thử tôn trọng lẫn nhau, kính thương lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Gọi là đại đồng chi trị, tức trị an thế giới. Trong những năm qua, chúng tôi tổng kết những lời giáo huấn trong kinh điển Đại Thừa. Nêu ra 10 câu 20 chữ, đó là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Mười chữ này là dạy cho chúng ta cách dụng tâm. Mười chữ này là tâm của Phật. Tâm Phật là chân thành, tâm Phật là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta dùng mười chữ này để tu chính tâm hạnh của mình. Tâm mình giống như tâm Phật vậy. Dùng tâm như vậy để tu 48 lời nguyện thì tâm của chúng ta như Phật và nguyện của chúng ta cũng như Phật. Phật tại trong tất cả kinh điển dạy cho chúng ta nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Năm câu này, tức năm hạng mục gồm 10 chữ là hạnh Bồ Tát. Nhìn thấu là thông suốt hiểu rõ chân tướng sự thật. Buông bỏ là buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sống trong thế gian này, tùy duyên thì tự tại, tuyệt đối không phan duyên. Gọi là tự tại tùy duyên. Sau cùng là niệm Phật. Niệm Phật rất quan trọng. Trong đời này mà chúng ta biết niệm Phật thì có thể chứng được A Di Việt Trí, nhanh chóng thành tựu viên mãn Bồ Đề, mới có khả năng, mới có khả năng thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Thống lý là hợp tác với tất cả đại chúng. cư xử hòa mục với đại chúng, hợp tác lẫn nhau, tất cả chướng ngại không còn nữa, những sự hiểu lầm cũng không còn nữa. Sau cùng một câu là hòa nam thánh chúng. Hai chữ hòa nam là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Hoa là kính lễ, tức là lễ kính tất cả thánh chúng. Vào thời xưa thì mọi người đều biết lễ kính, nhưng người hiện nay dần dần không coi trọng. Nếu quý vị viết hai chữ hòa nam cho vị nào đó thì mọi người cảm thấy rất kỳ lạ, họ nghĩ rằng có lẽ quý vị đã viết sai hai chữ hòa nam, phải viết là hòa thượng mới đúng. Họ tưởng quý vị viết sai hòa thượng thành hòa nam. Thật ra ý nghĩa của hòa nam về hòa thượng khác nhau. Hòa nam là lễ kính, hòa thượng là thầy của mình. Hòa nam là một câu tôn kính. Giảng giải tam thời hệ niệm pháp sự, giảng đến đây thì đã viên mãn. Xin cảm tạ mọi người. Tôi khẩn thiết hy vọng trong tương lai, nếu quý vị làm tam thời hệ niệm pháp sự, tốt nhất hãy nghe lại phần giảng giải này một lần. Sau khi nghe xong rồi mới làm pháp sự này, tùy văn nhập quán thì công đức càng thù thắng. Xin cảm tạ quý vị.